xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết, tác giả Liêm Ca Tông. Chương 27 tiếp theo. Những mối quan hệ căng thẳng với lãnh đạo hội thánh. Sau một tuần ở Quảng Châu, mục sư của hội thánh Dunris đóng cửa với Tống Thượng Tiết. Các cơ đốc nhân bảo thủ lo lắng. Trước hết, họ dời các buổi nhóm đến Evangelical Free Church, hội thánh Tin lành tự do. Sau đó, họ bắt đầu bàn về việc xây dựng một tòa nhà để tổ chức các buổi nhóm mà không bị giới hạn gì. Tại đây, cũng như ở Tianjin, động cơ xây dựng một tòa nhà mới mạnh mẽ. Nó chứng tỏ quyết tâm, khả năng và số lượng cơ đốc nhân bảo thủ người Hoa sẵn sàng thách thức các tổ chức. Tống Thượng Tiết xem đây là một lời xác minh cho chức vụ của ông. Nhưng ông báo trước, dự án phải tuân theo những nguyên tắc sau. Một là, việc dâng hiến phải được hướng dẫn bởi Đức Thánh Linh, chứ không dựa trên mong ước của xác thịt. Hai là, đó phải là một tòa nhà đơn giản. Buồn thay, dự án xây cất với phòng nhóm họp có sức chứa 4.500 chỗ ngồi bị đột ngột dừng lại vì chiến tranh Trung Nhật năm 1937. Gần 2.000 người đã đến dự các buổi nhóm ở Quảng Châu. Tổng cộng có 783 người yêu cầu cầu nguyện chữa bệnh và theo ông Tiết, khoảng 250 người cho biết họ đã được chữa lành. Những kết quả không mong đợi. Từ Quảng Châu, Tống Thượng Tiết đi qua Jiajiang, Messiang và Santu. Ông nhận được sự đáp ứng tích cực. Tại Jiajiang, ngay cả người đứng đầu văn phòng hành chính địa phương cũng bày tỏ sự quan tâm đến sứ điệp phúc âm. Emmanuel H. Giard thuộc American Baptist Foreign Mission Society tường thuật rằng ông Tiết diễn như kịch các sứ điệp của ông và yêu cầu người thông dịch cũng làm y như vậy. Ông ấy làm kiệt sức nhiều người thông dịch. Ông dùng khoảng 30 người trong suốt tuần. Các người thông dịch phải theo sát từng điệu bộ của ông và thậm chí còn diễn tả quang cảnh. Sau đó, họ đi ra như những nhà truyền giảng phúc âm tự do để giảng, bắt chước từng điệu bộ của tiến sĩ Tiết, nhất là điệu bộ đưa một bàn chân ra phía trước, còn gót chân ở trên sàn và đế giày đưa ra trước. Dĩ nhiên, đây là một kết quả không được dự tính. Sau khi rời Jiajiang, Tống Thượng Tiết bất ngờ dừng lại ở Santu, nơi có hơn 2.000 người tập trung để nghe ông giảng. Công việc của Tống Thượng Tiết tại Phúc Kiến lại khuấy động hội thánh. Trạm dừng chân đầu tiên là tại Jinjin, gần Tuyền Châu, có gần 4.000 người đến trong ngày đầu tiên. Theo ông Tiết, số thính giả đạt đến 5.500 vào ngày thứ hai và 3.000 người tin đạo vào cuối cuộc phục hưng. Một buổi nhóm chữa bệnh được tổ chức một ngày trước khi ông đi. Bay Liên Huy và Hạ Môn. Hạ Môn là điểm đến tiếp theo. Ông ở lại đó 2 tuần, từ ngày 29 tháng 2 đến ngày 9 tháng 3 và khuấy động cả thành phố. Đám đông lên đến gần 6.000 người trong tuần. Ngày 2 tháng 3, ông Tiết giảng về sự đóng đinh Chúa Giê-xu. Ông vô cùng cảm động khi thấy thính giả khóc trước sự khổ nạn của Chúa Giê-xu. Tống Thượng Tiết thay đổi trọng tâm từ chiến dịch vừa rồi. Tháng 11 vừa qua, các buổi nhóm được gọi là Phen Xin Ngùi hay là các buổi nhóm phục hưng. Lần này được gọi là Bay Liên Ngùi, các buổi nhóm dưỡng linh. Năm ngoái, Tống Thượng Tiết giảng về sự ăn năn, sự tái sanh, đời sống nên thánh, chứng đạo, cầu nguyện và sự trở lại của Chúa. Lần này, ông giảng về sự sâu nhiệm của đức tin, mục vụ và đề phòng tiên tri giả. Ông muốn gây dựng các tín hữu trong đời sống và cam kết cơ đốc. Chiến dịch Hạ Môn trở thành một thành công lớn khác. 300 nhóm chứng đạo được thành lập và 2.000 người xin cầu nguyện chữa bệnh. Các hang ổ cờ bạc và rạp chiếu phim cũng bị ảnh hưởng. Ông Tiết nói có những âm mưu nhằm hãm hại ông. Châu và Trương Châu. Thành công của Hạ Môn mang sang Tuyền Châu và Trương Châu. Ông chỉ có thể ở mỗi thành phố 2 ngày. Dẫu vậy, cả hai nơi đều chật kín người với đám đông 3.000 và 2.000 tại Tuyền Châu và Trương Châu, theo thứ tự. Khi trở về Hạ Môn, ông hướng dẫn một buổi nhóm nữa với 3.500 người tham dự. Ông Thiết thỏa lòng vì có hơn 160 thanh niên dân mình hầu vì Chúa trọn thời gian. Ảnh hưởng của ông trên thế hệ lãnh đạo hội thánh tương lai thật quá rõ ràng. Theo Torrey Singh, người đã ghi danh làm sinh viên năm đầu tiên của trường Kinh Thánh Bethel thuộc hội truyền giáo Bethel ở Thượng Hải năm 1939. 14 trong tổng số 51 sinh viên trong lớp cậu đã dâng đời sống mình cho sự phục vụ cơ đốc qua một vụ của Tống Thượng Tiết. Tống Thượng Tiết tổ chức buổi nhóm chữa bệnh ở hầu hết các nơi kể từ cuối năm 1934. Điều này một phần là do có đông người đến các buổi nhóm ở miền Nam Trung Hoa. Ông Tiết chỉ cầu nguyện cho người bệnh vào ngày cuối hoặc trước ngày cuối cùng của chuyến đi để hội chúng xây dựng mối liên hệ đúng đắn với Chúa trước. Tuy nhiên, buổi nhóm chữa bệnh có thể là gươm hai lưỡi. Ông Tiết sợ rằng nhiều người đến nhóm chỉ vì muốn được chữa lành. Ngoài ra, nó cũng là lý do gây sự bất đồng cho các lãnh đạo cơ đốc là những người phê phán một vụ của Tống Thượng Tiết. Đánh giá công việc của Tống Thượng Tiết. C. Stanley Smith, giáo sĩ trưởng lão tại Viện Nanjing, có viết một bài báo tựa đề Các phong trào tôn giáo hiện đại trong cơ đốc giáo cho tờ Chinese Christian Yearbook năm 1934-1935. Tống Thượng Tiết là một trong những người được sơ lược tiểu sử trong bài báo. Ông trích dẫn sự nổi tiếng ngày càng gia tăng của ông Tiết giữa người Hoa nhưng đưa ra nhiều vấn đề cần quan tâm. Một trong số đó là chữa bệnh bằng đức tin. Ông nói rằng nhiều câu chuyện là huyền thoại và nhiều trường hợp chữa lành là không có cơ sở. Smith cũng nêu ra sự bất hòa được cho là Tống Thượng Tiết gây ra. Trong khảo sát của mình, Smith nói, chúng tôi thấy rằng trong một số hội thánh, ông ấy gây chia rẽ giữa mục sư và thuộc viên hội thánh. Một tác giả khác cũng chỉ trích công việc của ông Tiết, dù thừa nhận những đóng góp vào việc thức tỉnh tâm linh ở Hạ Môn. Hầu hết những đánh giá này cũng phản chiếu quan điểm thần học của các nhà bình luận. Một đánh giá kỹ lưỡng hơn về công việc của Tống Thượng Tiết là của Hope Moncrief thuộc Hội Truyền giáo Trưởng lão Nghệ Anh English Presbyterian Mission tại Jhanpur ở Phú Kiến. Tác giả chỉ ra những thiếu sót của Tống Thượng Tiết, bao gồm sự cứng rắn, lãnh đạo độc đoán và những chỉ trích toàn thể các lãnh đạo cơ đốc. Thêm Moncrief, Tống Thượng Tiết bài ngoại vì tuyên bố 85% giáo sĩ nên quay về. Moncrief nói rằng ông Tiết đưa ra lối giải kinh buồn cười và méo mó, nhất là đối với một số phân đoạn kinh thánh. Moncrief cũng phê phán việc ông Tiết được cho là có nhận quà bằng tiền trong buổi nhóm tạ ơn mà không có báo cáo nào ghi lại. Tuy nhiên, chúng ta cần lưu ý ông chỉ trích một phần sự kiện và ông là người duy nhất lập luận như vậy. Dù sao, Moncrief cũng nhìn nhận kết quả tích cực từ công việc của nhà truyền giảng phúc âm. Bỏ qua những thiếu sót này, thật tiến sĩ Tiết đã được Chúa sử dụng. Đời sống thuộc linh của hội thánh tại Hạ Môn rõ ràng đã được nâng lên một mức cao hơn. Vị giáo sĩ cũng nhắc đến việc thành lập các ban giảng đạo và những cuộc đời được thay đổi. Ông ghi nhiều trường hợp thay đổi triệt để. Các ban giảng đạo được hình thành và hội thánh quá đông không thêm vào được nữa. Bây giờ phải tổ chức 2 giờ nhóm vào buổi sáng thay vì một như trước kia, một buổi dành cho những người trẻ. Nhìn chung, bầu không khí vui vẻ và hoạt động và cũng như những nơi khác, nơi đây từng nổi bật là phong trào của những người trẻ. Hầu hết những người phê phán công việc của Tống Thượng Tiết đều nhắm vào kết quả mơ hồ của các buổi nhóm chữa bệnh. Nhưng Moncrief nói giờ chữa bệnh của ông Tiết là phần khó đánh giá nhất. Moncrief trực tiếp biết sự chữa lành xảy ra cho một phụ nữ trong khu vực của ông. Tuy nhiên, ông nghe những báo cáo thất vọng cộng với lời tuyên bố của nhà truyền giảng chỉ là những ai có đức tin mới được chữa lành. Elizabeth Brewster, giáo sĩ kỳ cựu tại Hinghua, cũng không vui khi một Tống Thượng Tiết bà biết từ khi còn nhỏ đã đi lại theo việc chữa bệnh bằng đức tin. Dựa trên ý kiến tham khảo với những người khác, đề nghị của Moncrief là hữu ích nhất. Sẽ tốt hơn nếu đức tin mạnh mẽ và lòng tin cậy tuyệt đối vào ý muốn của cha yêu thương trên trời được nhấn mạnh, thay vì nghe nói rằng nếu Chúa không nhậm lời cầu xin và làm điều chúng ta xin Ngài làm, thì có điều gì không ổn trong đức tin của chúng ta rồi. Tanner Honkober, giáo sư giáo sĩ đóng tại Hà Môn, đang nghỉ phép trong chiến dịch năm 1934 và 1935 của Tổng Thượng Tiết. Vị giáo sĩ thuộc Giáo hội Cải Chánh Hoa Kỳ trở lại tìm một hội thánh được thức tỉnh thuộc linh ở Hạ Môn và viết về hội thánh trong một bài báo tựa đề Something Happened. Điều đã xảy ra, Honkober nói về những cuộc đời đã được biến đổi, thái độ thân thiện hơn của những người chưa tin đối với Cơ Đốc giáo, sự gia tăng đáng kể số người đến nhóm và những hoạt động sôi nổi của các ban chứng đạo. Một vụ tại Bắc Trung Hoa. Tổng Thượng Tiết trở về Thượng Hải nghỉ ngơi vài ngày trước khi lại lên đường ngày 4 tháng 4 năm 1935. Bà Tiết khi đó mang thai đứa con thứ tư. Ngày Tổng Thượng Tiết chuẩn bị đi, bà Tiết lo lắng vì thai nhi không cử động đã hơn 24 tiếng. Thay vì thay đổi kế hoạch, ông Tiết cầu nguyện giao phó gia đình cho Chúa. Sau đó ông lên đường. Đêm hôm đó, con gái của họ chào đời. Ông Tiết đến Bắc Kinh đầu tháng 4 năm 1935 và giảng tại Hội Thánh Trưởng Lão năm 1934 khi ông bị Hội Truyền Giáo Bethel sa thải. Người ta đồn rằng ông đã nhận lời của Hội Thánh Trưởng Lão này. Ông Tiết hy vọng thành công của năm 1932 và 1933 sẽ lặp lại. Số lượng người gia tăng suốt từng, nhưng không thể sánh được với những gì ông nhìn thấy năm ngoái. Không có lời giải thích trước mắt. Dù sao, một sư James Land cho biết việc 92 nhóm phúc âm được hình thành đã khởi xướng công tác truyền giảng trên toàn thành phố. Tổng Thượng Tiết đi đến Hội Thánh Trưởng Lão Asbury lớn hơn vào tuần thứ hai và thứ ba tại Bắc Kinh. Buổi nhóm chữa bệnh được tổ chức, bà tin cho biết ông Tiết đã cầu nguyện cho 300 người. Trong sứ điệp, ông Tiết cũng nói về tầm quan trọng của giờ nhóm gia đình và sự giảng đạo trung tín để phục hưng đến với Hội Thánh Trung Hoa. Ông cũng giảng tại hội thánh của mục sư Vương Minh Đạo. Một trong những thành quả của chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng Thượng Tiết là cậu bé 11 tuổi tên là Thomas Wang Yongxin. Cậu lớn lên trong gia đình Cơ Đốc nhưng được Thánh Linh cáo trách mạnh mẽ và đã đáp ứng lời kêu gọi ăn năn của ông Tiết. Cậu ăn năn và khóc lóc trước mặt Chúa. Nhiều năm sau là chính khách trong hội thánh và hội truyền giáo. Wang nói, suốt những năm qua, hễ khi nghĩ đến phục hưng, một cảm xúc ấm áp mạnh mẽ lại nổi lên trong tôi. Thomas Wang sau này trở thành lãnh đạo chủ chốt trong Lausanne Committee for World Evangelization, Ủy ban Truyền giáo Thế giới Lausanne, phong trào AD 2000 cũng như chủ tịch thành lập Great Commission Center International. Từ Bắc Kinh, Tổng Thượng Tiết đi khoảng 450 cây số về phía nam đến Hàn Đàn, khi đó là Tamiflu, cũng nằm trong tỉnh Hebei. Ông tiếp xúc hội truyền giáo Nazarene. Susan Norris Ficken ghi lại ấn tượng của các hội viên đối với Tổng Thượng Tiết, nhà khoa học được học tại Mỹ. Lúc đầu, thính giả kinh ngạc khi thấy một thanh niên mặc bộ quần áo vải bông màu xanh đậm mà người nghèo thường mặc. Nhưng họ đã không thất vọng khi ngày qua ngày, ông giảng một phúc âm tuyệt vời, minh họa các sứ điệp trên chiếc bảng đen to để mọi người có thể hiểu được. Đức Chúa Trời có ở đó, và chẳng bao lâu cả trăm người đến trước bàn thánh dài để cầu nguyện. Ông Tiết cầu nguyện cho gần 200 người trong buổi nhóm chữa bệnh. Nhiều trường hợp chữa lành được ghi lại, trong số đó có một cô bé 7 tuổi bị mù được sáng mắt. Các nhóm phúc âm được thành lập, đem phúc âm đến với nhiều ngôi làng xa xôi hẻo lánh. Theo Ficken, những nhóm này tiếp tục cuộc phục hưng và có 1.600 người tìm kiếm Chúa đến tận cả năm sau. Sau Hàn Đàn, trước khi về nhà, Tổng Thượng Tiết đi về hướng nam, đến một thị trấn, nằm dọc theo đường xe lửa khác thuộc tỉnh Henan. Ông về đến Thượng Hải khoảng 12 tháng 5 năm 1935, không có mặt vào một ngày quan trọng khác trong cuộc đời cô con gái mới ra đời. Ngày đầy tháng được tổ chức như một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của đứa trẻ. Ông đặt tên con là Chan Hoàng, nghĩa là uy quyền từ trời. Sau đó ông Tiết chờ 2 tuần lễ lấy hộ chiếu du lịch đi Philippines. Đối với ông, những tuần lễ này giống như ngồi trên tấm thảm bằng kim, câu nói của người Hoa mô tả sự bồn chồn hay sốt ruột của người nào đó. Chương 28. Những khởi đầu cho sứ mạng ở hải ngoại của Tống Thượng Tiết. Tống Thượng Tiết sốt ruột một phần vì sự thúc đẩy rằng của báo Dấu Kín đang đợi ông ở Philippines. Khi đến Manila đầu tháng 6, ông mới biết các buổi nhóm sáng được sắp xếp từ lúc 5 giờ mỗi sáng. Hầu hết người Hoa sẽ không có thời gian tham dự buổi nhóm trễ hơn vì bận đi làm hay buôn bán. Những kỳ vọng cao của ông Tiết cho chuyến một vụ hải ngoại đầu tiên của ông sớm tiêu tan. Ông không vui về số người đến dự ít và số người tin Chúa còn thấp hơn. Chỉ 80 người đến dự nhóm buổi sáng ngày 6 tháng 6 năm 1935. Ông chán nản nhưng nhớ lại rằng Chúa Giêsu đã nỗ lực trong 3 năm để kêu gọi chỉ có 12 người. Tuy nhiên, các buổi nhóm tối thì đông hơn, ít nhất là 800. Như với các chiến dịch gần đây, Tống Thượng Tiết cũng tổ chức các buổi nhóm chữa bệnh. Nhà ngoại giao Trung Hoa. Năm 1950, Andrew Gide xuất bản câu chuyện về một nhà ngoại giao Trung Hoa trở thành nhà truyền đạo trong bản tin của Evangelical China Fellowship mà ông là chủ tịch thành lập. Vị tổng lãnh sự Trung Hoa tại Philippines vừa quá vợ với 6 đứa con. Ông để ý một nữ cơ đốc nhân là giáo viên của một trường truyền giáo. Tuy nhiên, cô thẳng thắn từ chối lời mời của ông tổng lãnh sự đến dự buổi tiệc do thống đốc tổ chức. Cô muốn đi dự buổi nhóm phục hưng do tiến sĩ Tống Thượng Tiết tổ chức. Ông Su Gong Sui, Cung Xuyên Hùi, vị tổng lãnh sự lấy làm ngạc nhiên vì bị từ chối và tò mò về sự quan tâm của cô đối với nhà truyền giảng phúc âm bị chỉ trích trên báo chí. Ông đi theo để nghe nhà khoa học điên Tống Thượng Tiết. Tại buổi nhóm, ông Tiết lên án tội lỗi và cả một danh sách của tối hư tật xấu: hút thuốc, uống rượu, nhảy đầm và nhiều tật khác. Ông Su không xúc động gì. Ông không thấy có gì là tội lỗi trong những điều này cả. Nhiều cái còn là thói quen suốt đời của ông nữa. Nhưng sau buổi nhóm, mỗi lần ông Su đốt điếu thuốc, ông lại nghe lời cảnh cáo của ông Tiết trong trí: hút thuốc lá là tội. Không lâu sau đó, hai người kết hôn và ông Su được chuyển trở về Nanjing. Trong lúc ở đó, ông tin Chúa tại một trong các buổi nhóm của Tống Thượng Tiết và đáp ứng sự kêu gọi của Chúa trở thành nhà truyền đạo. Ông Su từ bỏ địa vị cao trong chính phủ để ghi danh học thần học. Cuối cùng, ông gia nhập nhóm của Andrew Gide và đứng đầu một chủng viện tại Manland, Indonesia. Một vụ có ông Tiết để lại dấu ấn quan trọng trong cộng đồng người Hoa ở Philippines, mặc dù ông chỉ ở đó 2 tuần. Talion, một giáo sĩ đã viết vào năm 1956 rằng nhiều cơ đốc nhân thật tại Philippines là kết quả trực tiếp từ một vụ của Tống Thượng Tiết. Trường Kinh Thánh Toàn Quốc đầu tiên 1935. Tống Thượng Tiết trở về Trung Hoa để tổ chức một trường Kinh Thánh khác cho các thành viên của các nhóm chứng đạo. Những nhóm này phát triển và tạo thành một mạng lưới rộng rãi bao quanh một vụ Tống Thượng Tiết. Khi trường Kinh Thánh được thông báo, đã thu hút nhiều cơ đốc nhân từ nhiều vùng của Trung Hoa. Tại thành phố du lịch Hàng Châu, ông Tiết dẫn đoàn đại biểu đi qua toàn bộ Kinh Thánh trong vòng 1 tháng, từ ngày 10 tháng 7 năm 1935. Các ban chứng đạo đại diện từng tỉnh cũng có thời gian để báo cáo chương trình và những kinh nghiệm của họ. Việc làm này tạo mối thông công vượt ranh giới của các tỉnh và các hệ phái. Chuyến đi đầu tiên của Tống Thượng Tiết đến Singapore, Malaysia và Sumatra. Tống Thượng Tiết đến Singapore cuối tháng 8 năm 1935. Danh tiếng của ông đã lan truyền đến Đông Nam Á qua mạng lưới gia đình ở Trung Hoa. Ban tổ chức ngạc nhiên bởi số người đến dự quá đông, lên đến 600 vào buổi đầu tiên. Trong khán phòng chỉ có 400 chỗ ngồi. Họ phải đổi địa điểm đến hội thánh giám lý Teklo Asian lớn hơn, nằm ngay ngoài hải cảng. Lễ ngũ tuần ở Singapore. Trước khi các đợt nhóm kết thúc, số người tham dự tăng lên đến 2.000 người. Có hơn 1.300 người tin đạo trong 12 ngày, với gần 80 người dân mình phục vụ Chúa. Thành phố cảng thật sự bị khuấy động. Nhà sứ học hội thánh Singapore, tiến sĩ Bobby S. nhận xét, khi sứ mệnh 1935 kết thúc, ông ấy, Tống Thượng Tiết, đã biến đổi hội thánh người Hoa tại đây đến mức không bao giờ trở lại như trước nữa. Một vụ của Tống Thượng Tiết mang đến sự tăng trưởng đáng kể cho hội thánh Singapore. Theo ông Eason, số người nhận báp têm trong các hội thánh trưởng lão trong năm 1936 bằng với tổng số trong 3 năm trước đó. Tại hội thánh trưởng lão Teclot Asia, nơi tổ chức các buổi nhóm của ông Tiết, tỷ lệ thuộc viên gia tăng mỗi năm là 292% giữa năm 1935 và 1936 so với 3-15% từ năm 1930 đến năm 1935. Cũng như tại Trung Hoa và những nơi ông Tiết đến thăm, nhiều cuộc đời được biến đổi hoàn toàn. Tiến sĩ Bobby Singh chú ý nhiều đến Tống Thượng Tiết khi viết lịch sử hội thánh tại Singapore. Ông Singh viết, di sản thuộc linh, ông Tiết để lại Singapore và nơi khác chưa từng có ai sánh kịp kể từ đó. Trong tiến trình phỏng vấn nhiều người khác nhau, tác giả đã nhiều lần cảm động bởi nhiều mục sư và lãnh đạo hội thánh ngày nay là những người hoặc tin đạo hoặc chịu ảnh hưởng từ một vụ của tiến sĩ Tiết. Mục sư tiến sĩ Tô Sen Hòa là một người như thế. Ông là một bác sĩ y khoa tận hiến trọn vẹn cho một vụ cơ đốc. Ông nói, tôi được như ngày nay là nhờ một vụ phước hạnh của tiến sĩ Tống Thượng Tiết. Một kết quả khác từ các buổi nhóm của ông Tiết là mối quan tâm đến Kinh Thánh được khơi dậy giữa cơ đốc nhân. Kinh Thánh Anh ngữ và Hoa ngữ được bán sạch tại hội Kinh Thánh trong vòng một tuần. Phải đặt mua thêm nhiều bản từ Kuala Lumpur. Từ Singapore, Tống Thượng Tiết đi lên hướng Bắc qua bán đảo Malay, đến thăm Malacca, Penang và Sitiawan. Sau này ông băng qua eo biển Malacca đến Sumatra, hòn đảo lớn nhất Indonesia. Tại đó, ông giảng trong thành phố Medan. Tống Thượng Tiết để lại dấu vết phụ khưng tại những nơi ông đến. Ngày 18 tháng 10 năm 1935, Tống Thượng Tiết trở lại Singapore. Ông tổ chức các buổi dưỡng linh trong một tuần. Số thính giả là 2.000, trong số khoảng 200 đến từ Malay. Khi ông rời Singapore, có tổng cộng 132 nhóm giảng đạo được thành lập. Trong một thời gian dài, người ta nhìn thấy lá cờ hình tam giác có cây thập tự đỏ đi đến các ngôi nhà và các khu chợ nói về sứ điệp vui mừng của Phúc Âm. Hơn 1.000 người đến bến tàu để chào tạm biệt nhà truyền giảng Phúc Âm. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Vì tôi con ngài gánh bao điều, thầm từ đau thương ai thấu hiểu. Chúa vui xuống trần chịu chết bởi yêu con nhiều, tạ ơn Giêsu dấu yêu. Từng lần rơi nhục nhã cam chịu, làm sạch con gió sông biết phiêu. Ôi tình yêu ngài thật bao la, nay con đã con thật đáng tôn. Giê-xu dấu yêu, từng lần rơi nhục nhã cam chịu, làm sạch con gió sông huyết phiêu. Ôi tình yêu Ngài thật bao la, nay con đã hiểu. Tri ân Thánh Giê-xu ơi, tôn quý đến đời đời. Con cuối nơi ngôi Ngài tôn vinh, vương quyền muôn thu.
Thật ôi.